Trong kinh văn, ba bậc giảng sanh ở phía sau của bổn kinh, Phật nêu ra giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện quan trọng nhất có hai câu nói: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chí tâm tính nhạo ở chỗ này chính là phát tâm bồ đề. Bạn xem thấy, thượng phẩm giảng sanh là điều kiện này, trung phẩm cũng là như vậy, hạ phẩm vẫn là như vậy. Thậm chí, tu học các pháp môn khác, pháp nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, vẫn là hai câu nói này. Chúng ta dạng nhất không nên xem thường lướt qua. Tâm bồ đề là chân tâm. Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta, thể của tâm bồ đề là tâm chí thành, chính là chí tâm mà chỗ này nói. Khởi dụng của tâm bồ đề, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm chính là chỗ này nói tính nhạo. Hồi hướng phát nguyện tâm chính là hai câu phía sau nói sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng. Chúng ta đem kinh văn trước sau đối chiếu lại xem, chẳng phải rất rõ ràng, rất tường tận rồi hay sao? Các vị vẫn phải nên biết, phát tâm bồ đề, ta ở niệm Phật đường niệm Phật là phát tâm bồ đề. Ta không niệm Phật thì tâm bồ đề của ta không còn. Như vậy có thể giảng sanh không? Không thể. Ta đối với Phật dùng tâm chí thành, đối với người thì dùng tâm hư ngụy. Cái tâm này của bạn là tùy theo nhân tình mà thay đổi. Vậy thì không thể giảng sanh. Phật ở trên kinh không có nói bạn đối với người khác có thể dùng tâm hư ngụy. Nếu như nói có thể dùng tâm hư ngụy đối với người khác, vậy thì chế giới làm gì? Ta năm giới mười thiện là đối với A-di-đà Phật. Đối với người thì có thể không cần. Việc này có thể nói được thông sao? Trên kinh rõ ràng nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc là hoàn cảnh thế nào? Chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Bạn không tệ, rất có bản lãnh. Đối với người thiện, bạn dùng tâm thiện. Đối với người bất thiện, bạn liền dùng tâm ác. Xin nói với các vị, vậy thì bạn hiểu sai đi ý nghĩa của Như Lai rồi. Đến sau cùng, không thể giảng sanh, không thể trách kinh, không thể trách Phật. Trách bạn chính mình hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Cho nên chân thật nếu muốn làm Phật, nếu muốn giảng sanh, không luận đối với một chúng sanh nào đều phải dùng tâm chân thành. Tâm chân thành là tâm Phật, tâm thanh tịnh là tâm Phật, tâm bình đẳng là tâm Phật. tâm giác ngộ, tâm đại từ bi. Phải dùng loại tâm này để trải qua ngày tháng. Phải dùng loại tâm này để làm việc. Phải dùng loại tâm này đối nhân sự thế tiếp vật. Tâm niệm Phật của chúng ta mới là tâm chân thành, mới là chí tâm. Không chỉ bạn có thể giảng sanh, phẩm vị của bạn giảng sanh nhất định cao. Ở nơi Đại Kinh, Phật thường hay dạy bảo chúng ta phải đem tất cả chúng sanh xem thành cha mẹ quá khứ chư Phật vị lai của chính mình. Dùng tâm hiếu thuận chân thành, dùng tâm cung kính chân thành. Như vậy mới có thể thành Phật, mới có thể giảng sanh. Hiện tiền có một số chúng sanh khổ nạn tìm đến bạn. Trên đời sống của họ có khó khăn, cầu xin bạn giúp đỡ, bạn có nên giúp họ hay không? Nếu như bạn biết được đây là cha mẹ của ta, có nên giúp hay không? Đây là chư Phật vị lai, có nên cúng dường hay không? Nghĩ đến là cha mẹ, là chư Phật, không có điều kiện để giúp họ, bố thí cúng dường. Rất nhiều người đều đến tìm bạn. Bạn cảm thấy rất khó khăn. Ta đem hết cả nhà ra, thầy đều bố thí vẫn không đủ. Vậy thì phải làm sao? Thực tế mà nói, bạn tuyệt nhiên không chân thật bố thí hết. Cái mà bạn bố thí cúng dường cũng chẳng qua chỉ có mấy phần tài sản của bạn mà thôi. Thì bạn đã khởi vọng tưởng rồi. Bạn đã hoài nghi đối với Phật Pháp, không tin tưởng rồi. Phải nên thế nào vậy? Hoan hỷ bố thí cúng dường, thảy đều cúng dường hết. Lần sau đến tìm bạn, phước báo của bạn đã chín mùi rồi. Phước báo chín mùi có hai hiện tượng. Một là nguồn tài lực của bạn ùn ùn kéo đến. Bạn bố thí được nhiều mà thì tài lực đến cũng nhiều. Đây là đạo lý nhất định. Ngoài ra một loại hiện tượng nữa, cơ hội thành Phật của bạn đến rồi. Chư Phật Như Lai tiếp dẫn bạn giảng sanh, bạn liền rất hoan hỷ, rất tự tại mà giảng sanh, nhất định không có bệnh khổ. Rất hoan hỷ, rất vui lòng mà làm. Y giáo phụng hành, trong tính có nhạo, then chốt chính ngay ở chí tâm. Tâm của chúng ta vì sao không đạt đến được cảnh giới này? Là vọng tưởng tạp niệm của chúng ta, chính là không chịu buông xả. Tại vì sao không thể buông xả? Bạn chưa rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Nếu đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng, phải dựa vào chánh pháp. Cần phải tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Không thể nào không có cơ duyên tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Chân thật là rất bất hạnh. Giáo học của Phật Đà có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, khai trí tuệ, có thể giúp chúng ta buông xả. Buông xả không phải buông bỏ công việc của bạn, không phải buông bỏ chức vị của bạn. Không luận bạn từ nơi một ngành nghề nào, nơi nghề nghiệp nào, nếu bạn học Phật Pháp rồi, đều có thể buông xả. Hoa Nghiêm 53 tham có điển phạm. Trong 53 vị thiện tri thức, các ngành các nghề đều có, đều là Phật, đều là Bồ Tát. Đức sanh đồng tử, có đức đồng nữ. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, họ là thân phận học trò. Tuyệt nhiên không thể nói đem bài khóa của trường học buông bỏ hết. Bài khóa của trường học vẫn là rất nỗ lực mà học tập. Ở trường học là học trò mô phạm, học trò tốt. Tấm gương tốt của học trò, Bồ Tát trong học trò. Đại Quang Dương là Bồ Tát, người lãnh đạo quốc gia. Ông tuyệt nhiên không hề từ bỏ đi chức vụ của ông. Ông vẫn là làm quốc vương, vẫn là trị lý quốc gia đó. Người ta thân tâm tự tại, vô phiền, vô não. Vì sao ông ấy có thể làm được? Ông học được Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta buông xả. Dạy chúng ta buông xả đi tạp niệm trong tâm. Buông xả nghĩ tưởng sằng bậy là buông xả đi những tà niệm này. Không phải nói chánh niệm không có. Thế nào là chánh niệm? Thân phận của Đại Quang Dương là lãnh đạo quốc gia. Mỗi niệm vì lợi ích nhân dân của một quốc gia. Mỗi niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh. Quyết định không có một ý niệm tự tư tự lợi. Các vị phải nên biết, nghĩ chính mình là tà niệm, không phải chánh niệm. Nghĩ đến bổn phận công việc của chính bạn, cái bổn phận này quyết định là vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Không có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở ngay trong đó. Nếu như xen lẫn ở ngay trong đó gọi là xen tạp. Đó gọi là ô nhiễm. Tâm không thanh tịnh. Cho nên các vị phải nên biết, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi đều thực tiễn ở ngay trong đó. Đều thực tiễn ở ngay trong công việc. thực tiện ở ngay đối nhân sự thế tiếp vật, đó là chánh tâm, chánh niệm. Cho nên buông xả là bạn buông xả tạp niệm. Không phải không có chánh niệm, tuyệt đối không phải bảo bạn buông bỏ công tác. Được rồi, công việc thế gian này ta buông bỏ hết. Buông xả thì xuất gia rồi. Xuất gia cũng là một nghề nghiệp. Xuất gia vẫn là phải làm việc. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, xuất gia trước tiên cầu học.